Is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016. Phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz cùng với những nội dung sau. Thưa quý vị, đầu tiên, chúng tôi xin gửi đến bài chi tiết của buổi lễ trao giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh lần thứ 9 ở Sài Gòn. Tiếp theo sẽ là chuyên mục đọc báo trong nước với nội dung tìm hiểu về những sự việc diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị chuyển giao chức vụ của các lãnh đạo Quốc hội khóa 13. Trong phần 2 của chương trình, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như hiệu quả của thủy điện trên sông Mekong. Sau đó, chúng tôi xin gửi đến bài viết về hiện tượng nước bẩn ở miền Tây. Và cuối cùng, tự ứng cử hay không tự ứng cử là nội dung của buổi hội luận trong chương trình Cuộc sống quanh ta. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau bản tin buổi tối.
Thanh Trúc và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Bốn tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha và một bạn tù khác tên Liêu Ly hôm qua đã ngưng tuyệt thực sau 13 ngày dùng biện pháp này để phản đối hành xử bị cho là phi lý của cán bộ trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Thân phụ của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức xác nhận tin được chính tù nhân này gọi về báo cho gia đình, cũng như nhắc lại nguyên nhân tiến hành tuyệt thực.
Thích gọi điện thoại về, mỗi tháng được gọi 5 phút đó, thì Thích có báo tin là đã ngưng tuyệt thực kể từ ngày hôm qua, do họ thấy sợ là họ đã là vi phạm những cái điều mà Thích và các bạn nêu ra, tức là chẳng hạn như là không cho chia sẻ thức ăn với nhau. Cái thứ hai là gia đình của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng có gửi đơn giám đốc thẩm, yêu cầu giám đốc thẩm và gửi cái văn bản đó vào trại giam cho Hùng thì họ không chuyển cho Hùng. Và trường hợp thứ ba là Thích cũng phản đối. Cái thứ nhất là từ trước đến nay cũng khá nhiều tháng rồi thì đã gửi thư từ nhà qua đường bưu điện, đến bây giờ có là trên 6 bức thư như vậy được gửi đều đặn, nghĩa là những cái thư đó sau khi đã kiểm duyệt gửi đi, nhưng mà lần này thì có 2 thư 61A và 1 thư cái đó là như là những cái xe khúc mới sẽ đó thì phải giữ lại không được.
Xin được nhắc lại, ông Trần Huỳnh Duy Thức 50 tuổi bị tuyên án 16 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam trong cùng vụ án với luật sư Lê Công Định, thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung, doanh nhân Lê Thăng Long. Tính từ khi bị bắt vào tháng 5 năm 2009 đến giờ, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã ở tù gần 7 năm. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 35 tuổi, là nhà hoạt động cho công nhân, bị tuyên án 9 năm tù trong cùng vụ án với Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương. Tội danh bị cáo buộc là phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân, theo điều 89 Bộ luật Hình sự. Phiên sơ thẩm xử 3 người diễn ra vào tháng 10 năm 2010. Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, 42 tuổi, bị kết án 6 năm trong vụ xử cùng nhạc sĩ Việt Khang vào ngày 30 tháng 10 năm 2012 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Thanh niên Đinh Nguyên Kha, 28 tuổi, cùng vụ án với người bạn trẻ Nguyễn Phương Uyên bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Tại phiên phúc thẩm vào tháng 8 năm 2013, Đinh Nguyên Kha bị tuyên án 4 năm tù, phân nửa mức mà tòa sơ thẩm ở Long An đã tuyên trước đó.
Đại sứ Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo thế giới, ông David Saperstein sẽ đến Việt Nam vào ngày mai 26 tháng 3 và lưu lại đến cuối tháng. Dự kiến ông đại sứ Saperstein sẽ gặp gỡ và thảo luận với các giới chức chính phủ, các vị lãnh đạo tôn giáo, cũng như các tổ chức xã hội dân sự về các thách thức cũng như cơ hội để cải thiện tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, trước khi đến Việt Nam, đại sứ David Saperstein viếng thăm Thái Lan từ ngày 24 đến 25 tháng 3. Ông đại sứ đã gặp gỡ một số thành viên cộng đồng các tôn giáo, kể cả những người tị nạn và những người đang xin cấp quy chế tị nạn. Đây là những thành phần bị đàn áp về tín ngưỡng tại đất nước của họ và đã phải trốn chạy tới Thái Lan.
Tiếp theo đây là phần tin kinh tế Việt Nam do Trung Khang phụ trách.
Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, năm 2015, số tiền phải hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp xăng dầu lên đến 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền hoàn thuế này được xác định là từ túi người dân. Theo cam kết hội nhập ASEAN, thuế nhập khẩu xăng dầu từ các nước ASEAN chỉ chịu 0-5% thuế. Song khi tính giá xăng bán ra thị trường, Liên Bộ Công Thương Tài chính vẫn giữ nguyên cách tính thuế cũ là từ 10-20%. Với cách tính này, trong năm 2015, ít nhất hơn 3.500 tỷ đồng chênh lệch chui vào túi doanh nghiệp. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, hầu hết ý kiến đều thống nhất phải trả số tiền đó lại cho người tiêu dùng, nhưng trả bằng cách nào là vấn đề đang gây tranh cãi. GDP của Việt Nam trong quý I chỉ tăng 5,46%, được cho là giảm tốc so với mức 6,12% cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết thông tin vừa nêu tại buổi họp báo tại Hà Nội hôm 25 tháng 3. Theo ông Lâm, nguyên nhân do xuất nhập khẩu tăng chậm, giá trị xuất khẩu hàng hóa chỉ tăng 4,1%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu dầu thô là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước, giảm gần 53%. Ngân hàng Public Bank Berha của Malaysia, gọi tắt là PBB, vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam và đổi tên thành Public Bank Việt Nam Limited, gọi tắt là PBVN. Theo đó, vào ngày hôm qua 24 tháng 3, PBB được chuẩn thuận nhận lại toàn bộ 50% phần vốn góp của mình trong liên doanh trước đây với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV để thành lập ngân hàng liên doanh VID Public. Được biết, VID Public Bank là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 với tỷ lệ vốn góp 50-50.
Trở lại phần tin quốc tế, Malaysia phát hiện khoảng 100 tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Malaysia gần các bãi cạn Luconia ở Biển Đông, còn gọi là Biển Hoa Nam. Hãng tin nhà nước Bernama hôm nay trích lời ông Sahidan Kassim, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Malaysia cho biết lực lượng chấp pháp nước này sẽ hành động nếu các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Theo lời ông Bộ trưởng Kassim, chính phủ Malaysia đã triển khai lực lượng cảnh sát biển và hải quân tới khu vực bãi cạn Luconia để theo dõi tình hình.
Trong khi đó, ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, lên tiếng tại Bắc Kinh rằng tàu đánh cá Trung Quốc có quyền hoạt động trong vùng biển của nước mình. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi nói rằng hiện nay là mùa đánh bắt tại Biển Đông và như thông lệ thì ngư dân đi đánh bắt trong vùng biển của Hoa Lục. Trung Quốc công bố chủ quyền hầu hết khu vực Biển Đông, bất chấp các nước như Việt Nam, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Philippines cũng công bố chủ quyền tại vùng biển này. Tình hình khu vực căng thẳng sau khi Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo ở vùng biển Trường Sa, nơi có đường hàng hải quốc tế trọng yếu thông thương.
Cảnh sát Bỉ bắt giữ 7 người tình nghi trong cuộc bố ráp hồi đêm qua ở nhiều nơi để điều tra các vụ nổ bom cảm tử vừa qua ở Bruxelles do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS thực hiện. Trong khi đó, nhà chức trách Pháp cũng loan báo phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố trong giai đoạn soạn kế hoạch sơ khởi.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Tối 24 tháng 3, lễ trao giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh lần thứ 9 đã được Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh tổ chức tại Sài Gòn với 4 hạng mục: Giải vì sự nghiệp văn hóa giáo dục, giải nghiên cứu, giải dịch thuật và giải Việt Nam học. Đặc biệt, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh năm nay đã tôn vinh nhà tân học Nguyễn Văn Vĩnh là danh nhân văn hóa trong dự án tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư Chu Hảo, Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh để biết thêm chi tiết.
Thưa giáo sư, giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh lần thứ 9 năm nay đã chọn cụ Nguyễn Văn Vĩnh để vinh danh là danh nhân văn hóa trong dự án tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Xin giáo sư cho biết thêm chi tiết về việc tôn vinh này. Trước nhất, những danh nhân văn hóa được chọn thì mốc thời gian bắt đầu và kết thúc trong giai đoạn nào ạ?
Dự án mà tôn vinh các danh nhân văn hóa hay là các tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại là chúng tôi chỉ giới hạn cho từ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Sở dĩ chúng tôi tập trung vào giai đoạn đó là bởi vì cái giai đoạn đó nó mới có nhiều những cái khúc mắc lịch sử và có những cái lý do lịch sử mà chúng ta đã biết, thì rất là nhiều người trong cái giai đoạn đó đấy bị lãng quên hoặc là bị hiểu sai hoặc là bị lên án một cách nặng nề về mặt quan điểm chính trị. Thì cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà rất nhiều những cái người có những cái công trình nghiên cứu và có những cái cống hiến rất là kiệt xuất cho cái nền văn hóa Việt Nam, nhưng mà vì lý do là chính trị, vì những cái lý do lịch sử, cho nên những cái người đó lại không được tôn vinh một cách xứng đáng. Cái cách đánh giá của chúng tôi, cái cách nhìn nhận của chúng tôi, theo chí của chúng tôi tự chịu trách nhiệm trước xã hội và trước lịch sử về cái việc làm đó và tôn vinh đó. Chúng tôi chỉ muốn là chúng tôi lần lượt đưa ra những cái danh sách để cho về sau này các con cháu có thể người ta có cái tài liệu tham khảo rằng có một cái tổ chức đã đứng ra để mà đánh giá và công nhận những cái nhân vật như thế.
Xin giáo sư cho biết người được chọn cần phải dựa theo tiêu chí nào và giá trị của sự lựa chọn lựa ấy có phải là vấn đề cho hậu thế sau này hay không ạ?
Mỗi một nhân vật mà chúng tôi đánh giá thì bao giờ đấy là cũng có đầy đủ các tư liệu về thân thế sự nghiệp, về các trước tác của các vị đó và có một cái hội đồng xét duyệt một cách rất là nghiêm túc. Đấy là cái công việc làm của một cái tổ chức quân sự mà có thể lấy ví dụ ngày xưa ấy, có cái tổ chức từ quân đoàn, họ có một cái giải thưởng riêng của cái tổ chức đó. Thế thì về sau này ấy, thì ai mà thấy rằng là những cái giải thưởng đấy và những cái nhân vật mà họ tôn vinh đó xứng đáng, có ý nghĩa thì chấp nhận. Còn ai mà không thừa nhận thì cũng không có vấn đề gì. Vì đây là một tổ chức quân sự, chúng tôi cũng làm theo cái kiểu như vậy. Thế thì Nguyễn Văn Vĩnh năm nay cũng làm cái nhân vật khá đặc biệt. Là bởi vì là 80 năm nay, nói chung trong cái các tài liệu chính thống của gần 80 năm nay đấy, của Việt Nam đấy, thì Nguyễn Văn Vĩnh đã từng bị coi là một trong những người là theo Pháp, rồi thì là có quan điểm phản động, rồi thì vân vân. Thế nhưng mà về phía chúng tôi, rồi thì cũng như là dư luận xã hội, cũng như là những cái trong giới học thuật, thì càng ngày càng thấy cái giá trị học thuật của Nguyễn Văn Vĩnh rất là lớn và ông ấy thật sự là có công trong cái nền văn hóa Việt Nam. Chúng tôi đã mạnh dạn tôn vinh ông đó.
Danh nhân văn hóa theo như giáo sư diễn tả tuy chỉ trong nửa thế kỷ 19 cho tới nửa thế kỷ 20, nhưng xem ra là rất đông. Xin giáo sư cho biết hội đồng chấm giải chọn lựa theo thứ tự thời gian hay tùy vào đóng góp lớn hay nhỏ của từng cá nhân ạ?
Danh sách mà chúng tôi tôn vinh thì không theo một cái trật tự nào cả. Bất kể một cái những người nào mà cái hội đồng chúng tôi thấy rằng có đầy đủ tư liệu, có những nghiên cứu khá đầy đủ và tương đối rõ ràng. Năm ngoái là chúng tôi tôn vinh ba cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bộ Châu và cụ Trương Minh Chí. Năm nay thì những cái tư liệu về cụ Nguyễn Văn Vĩnh tương đối là đầy đủ. Thế còn sang năm thì nếu mà ví dụ như cụ Phan Khôi, ví dụ như là cụ Phạm Quỳnh, nếu mà chúng tôi khi thu thập đầy đủ, có chứng cứ và có những cái tư liệu tương đối là sạch, phát tán và tập hợp lại được đầy đủ, chúng tôi sẽ tập trung đến các cụ đó.
Chúng tôi nhận thấy năm nay cũng có giải Việt Nam học. Xin giáo sư cho biết quan điểm của hội đồng chấm giải đối với Việt Nam học như thế nào để căn cứ vào đấy mà trao giải, thưa giáo sư.
Thứ nhất là chúng tôi phải nói là cái quan niệm về Việt Nam học của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh khác với cái quan điểm Việt Nam học của cái hệ thống đại học, cái hệ thống nghiên cứu của Việt Nam hiện nay.
ở Việt Nam hiện nay ấy, thì tất cả những cái gì mà liên quan đến Việt Nam, lịch sử văn hóa mà liên quan có tính chất liên ngành chuyên ngành ấy, thì người ta đều coi đấy là những cái vấn đề của Việt Nam học cả. Thế nhưng mà quỹ văn hóa Phan Chu Trinh thì giới hạn cái khái niệm Việt Nam học của mình trong cái khu vực là những người nước ngoài có công nghiên cứu và truyền bá lịch sử văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, thì đấy chúng tôi mới gọi đấy là Việt Nam học. Trên cái cơ sở tức là những cái năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các trường đại học ở châu Âu và Bắc Mỹ họ lập ra những cái trung tâm Việt Nam học để mà làm cái công việc đó. Thế thì chúng tôi nghĩ là cái chữ Việt Nam học nó gắn vào cái thời đại đó, cho nên chúng tôi vẫn giữ cái quan niệm rằng Việt Nam học là những cái nghiên cứu của người ngoại quốc về lịch sử và văn hóa Việt Nam và truyền bá ra nước ngoài. Đấy là cái quan điểm chúng tôi coi thế nào là Việt Nam học. Thứ hai nữa tức là từ năm 2006 cho đến bây giờ, lần lượt chúng tôi đã tôn vinh những người mà cái giới học thuật Việt Nam biết rằng rất là có công trong cái việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như là ông David Ma, chúng tôi đã tôn vinh. Ví dụ ông Kosny là người Nga gốc Pháp, mình hiện nay ở Pháp, nghiên cứu rất là nghiêm chỉnh, chu đáo, có những tác phẩm rất lớn về cái lịch sử của trung cổ đại Việt Nam. Thế rồi thì gần đây là chúng tôi là tôn vinh ông Kết Tây Lo, là cái người nói về cái cuộc chiến tranh Việt Nam rất là nhiều. Lần này là chúng tôi tôn vinh ông trao giải thưởng Tân Kinh Man vì lý do rằng là ông ấy là một trong những người đầu tiên mà lập ra những cái trung tâm, các cái trung tâm nghiên cứu ở Đại học Các Lê Việt Nam học, lập ra những cái tạp chí Việt học. Thế rồi ông ấy có rất là nhiều học trò nghiên cứu về những đề lịch sử văn hóa của Việt Nam.
Xin cảm ơn giáo sư Chu Hảo.
Thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là một đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách.
Quốc hội Việt Nam khóa 13 sắp mãn nhiệm, nhưng khác với thông lệ hoạt động cuối nhiệm kỳ thường mang tính chiếu lệ, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 trở nên sôi nổi, sau khi Đảng chỉ đạo phải kiện toàn nhân sự cấp cao, bầu mới các vị trí chủ chốt mà không chờ Quốc hội khóa mới. Đáng lẽ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ còn tại chức đến tháng 7 2016, là lúc Quốc hội khóa 14 hình thành sau cuộc bầu cử ngày 22 tháng 5, nhóm phiên họp đầu tiên. Tuy nhiên, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo Quốc hội đương nhiệm phải miễn nhiệm các vị trên và bầu các vị trí chủ chốt cũng như phê chuẩn thành phần chính phủ mới trong tuần lễ đầu tiên của tháng 4 sắp tới. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do và hoạt động xã hội dân sự từ Sài Gòn nhận định.
Những người bên đảng hiện nay họ quan tâm tới vấn đề không nên để có khoảng trống quyền lực, chứ không phải là không nên để có khoảng trống chính trị. Khoảng trống chính trị là một khái niệm rất chung chung, muốn hiểu sao cũng được. Nhưng mà vấn đề khoảng trống quyền lực thì lại rất cụ thể, nó liên quan tới vấn đề nhân sự. Nhân sự lại phụ thuộc vào cái ý chí của bên nắm ưu thế. Và tất nhiên là bên nắm ưu thế thì họ không muốn để tạo ra một cái khoảng hững hụt quyền lực đối với họ. Và họ phải làm càng nhanh càng tốt.
Trong khi đó, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, lý giải khúc mắc vì sao Đảng Cộng sản muốn nhanh chóng bổ nhiệm nhân sự cấp cao.
Qua đại hội thì có nhiều người tái cử, có nhiều người không trúng cử. Mà bây giờ cứ để như vậy thì cái điều hành chính quyền của một cái nhà nước mà do đảng trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo toàn diện thì rất là khó. Bởi vì những người mà không là ủy viên Bộ Chính trị, không là ủy viên Trung ương Đảng, bây giờ điều hành công việc như thế nào? Không được họp trực tiếp với Bộ Chính trị, không được họp trực tiếp với Ban chấp hành Trung ương.
Theo báo mạng VN Express, VN Economy và nhiều báo khác, trong thời gian ngắn từ tháng 4 đến tháng 7 sắp tới, Quốc hội Việt Nam sẽ hai lần bầu nhân sự cấp cao. Các báo trích lời bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người sẽ thay thế ông Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch Quốc hội, lưu ý khía cạnh nhiều chức vụ cao cấp của nhà nước và chính phủ bị ràng buộc điều kiện phải là đại biểu Quốc hội, thí dụ chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội. Theo giới quan sát, sự kiện này dễ đưa tới diễn giải là Đảng Cộng sản Việt Nam xem bầu cử như một sự xếp đặt. Họ chắc chắn là các ông Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều vị khác sẽ trúng cử Quốc hội khóa 14, trong khi bầu cử còn chưa diễn ra. Việc bầu lại các chức danh lãnh đạo chủ chốt một lần nữa vào tháng 7 2016 sẽ chỉ là một thủ tục đơn giản. Có những ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nếu Việt Nam điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội đảng và bầu cử quốc hội hợp lý hơn, tránh khoảng trống quyền lực như hiện nay, thì đỡ tốn phí tiền bạc của nhân dân. Được biết báo chí Việt Nam, cụ thể là báo mạng Dân Trí, từng đưa tin chi phí mỗi ngày họp của Quốc hội Việt Nam là khoảng 1 tỷ đồng. Trong buổi hoàng hôn nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 gây nhiều ngạc nhiên. Nhiều vị tỏ ra đồng cảm với người dân và đã có những phát biểu thẳng thắn ở nghị trường. Báo chí Việt Nam đã có dịp tăng lượng độc giả truy cập nhờ cách gọi là giật tít câu view. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sắp rời quyền lực vào ngày 31 tháng 3 sắp tới đã nói với báo chí là ông không chăn trở điều gì. Trong kỳ họp thứ 11 cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Sinh Hùng trở thành nguồn tin nóng cho truyền thông nhà nước cũng như mạng xã hội. Phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng phê phán chính phủ chỉ hoãn dự luật biểu tình là không nghiêm túc, hoặc thủ tục hành chính với dân bây giờ cay nghiệt, độc ác lắm, đã được báo chí giật tít hấp dẫn và thu lượng được khối lượng lớn độc giả lên mạng. Nhận định về sự kiện vừa nêu, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một cây viết độc lập cũng là một nhà hoạt động xã hội dân sự, phát biểu từ Sài Gòn.
Tâm lý của những quan chức sắp về hưu thường thường là họ mạnh miệng hơn. Đó cũng là lý do mà suốt từ khoảng cuối năm 2014 đến giờ, ông Nguyễn Sinh Hùng đã có được một số câu nói, một số ý kiến và kể cả chỉ đạo có vẻ như là hợp lòng dân. Tuy nhiên là mọi chuyện nó vẫn khá là chậm chạp.
Đưa tin về sinh hoạt nghị trường, báo Dân Trí bản tin trên mạng ngày 24 tháng 3 2016 có bài "Một ông nông dân cõng bốn ông công chức béo thì chết". Tờ báo đã dẫn lời đại biểu Đỗ Văn Đương, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh, phê phán bộ máy công quyền cồng kềnh, tinh giản biên chế không thực chất. Hết xây dựng đề án rồi lại chờ tới cấp thẩm quyền phê duyệt. Nguyên văn lời đại biểu Đỗ Văn Đương: "Một ông nông dân cõng bốn ông công chức béo thì chết, dân oán than lắm. Làm quan có thời, về thì cần lấy cái đức cho mình, thời gian tới phải coi trọng chống tội phạm tham nhũng". Trong khi đó, báo Lao động Điện tử cũng trích lời đại biểu Đỗ Văn Đương nói nguyên văn: "Nếu mọi thành tích phát triển kinh tế xã hội đều như trong báo cáo thì hồng phúc cho nhân dân quá". Ông Đương chỉ ra thực tại Việt Nam, nợ nước ngoài hiện khoảng 80 tỷ đô la Mỹ, bội chi 250.000 tỷ đồng một năm, trong khi xuất khẩu gạo được 3 tỷ đô la Mỹ, nhưng uống rượu bia cũng hết chừng đó, chi thường xuyên lương cán bộ hành chính tới 400.000 tỷ một năm, trong khi thu ngân sách 1 triệu tỷ, không đủ nuôi bộ máy hành chính. Trong dịp trả lời đài Arab, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hiệp Quốc, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương từng có nhận định:
"Bất cân đối ngân sách thì rất là nghiêm trọng, và cái chi tiêu thường xuyên của bộ máy quá cồng kềnh trùng lắp, chiếm tới 70% tổng số chi ngân sách, và cái số nợ công tăng lên. Và mặc dầu là Bộ Tài chính liên tục công bố rằng nợ công vẫn an toàn, nhưng mà nhiều người lấy làm lo ngại là chính phủ vay quá nhiều, vượt cái số nợ công công bố rất nhiều. Vậy thì câu hỏi là vay như thế để trả những khoản nợ nào và như thế nào, và cái gánh nặng trả nợ đó ngày càng tăng lên".
Cũng trong phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2016 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2016-2020, sáng ngày 24 tháng 3, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm gây bất ngờ khi đề nghị các đồng viện thử làm phép tính cộng gộp tất cả các nghị quyết của Đảng từ trước tới nay, mà trong đó thường có nói tới việc người dân giảm sút niềm tin. nhiệm kỳ nào cũng có đánh giá như vừa nêu, và nếu cộng dồn lại thì rõ ràng chúng ta đang lãng phí niềm tin. Hai từ chúng ta, theo chúng tôi hiểu, là cách nói phổ biến ở Việt Nam để tránh nói cụ thể đụng tới đảng, nhà nước hoặc chính phủ. Theo báo mạng Dân Trí, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi sớm cải tổ, tổ chức bộ máy từ trung ương tới địa phương, theo hiến pháp. Theo đó, chức năng nhiệm vụ phải được phân cấp, phân quyền, thì từ đó mới căn cơ bền vững, chứ cứ nói tinh giản biên chế sẽ rất mù mờ, khó thực hiện. Trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, theo Sài Gòn Times Online, hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long trở thành đề tài quan tâm của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tại tổ về kinh tế xã hội vào sáng 24 tháng 3. Tờ báo mạng trích lời đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu vấn đề. Báo cáo của chính phủ gửi Quốc hội không thể hiện tình trạng hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang thực sự rất nguy cấp. Bà Tâm nhấn mạnh, Quốc hội cần nghe chính phủ báo cáo để biết được tình hình ảnh hưởng thiên tai hiện nay, từ đó sẽ xem xét đưa ra quyết sách, và Quốc hội không thể không nói về vấn đề này. Trong buổi thảo luận, vẫn theo Sài Gòn Times Online, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng cần khôi phục độ che phủ rừng như cách đây 20 năm và xây một số đập nước lớn để tích trữ nước cho mùa hạn. Luật sư Trương Trọng Nghĩa khẳng định, Việt Nam sẽ độc lập về nguồn nước và việc này hoàn toàn khả thi. Người đọc báo thực sự ngạc nhiên khi các đại biểu quan tâm tới hạn mặn khốc liệt ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng không đề cập gì tới vấn đề được giới khoa học báo động. Theo đó, chính sách phát triển trồng lúa bằng mọi giá của Đảng và Nhà nước trong hơn 3 thập niên qua là một trong những nguyên nhân chủ chốt của tình trạng xâm nhập mặn gia tăng ở đồng bằng sông Cửu Long. Giới khoa học cho rằng, chính quyền và nông dân cùng nhau phá vỡ môi trường thiên nhiên, xây dựng hàng trăm ngàn km đê bao khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long để có đất canh tác vụ ba trong mùa lũ. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, tiến sĩ Dương Văn Ni, giảng viên khoa môi trường Đại học Cần Thơ cho rằng, chính người Việt Nam đã làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu nước ngọt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thủy điện bậc thang ở nhiều quốc gia thượng nguồn làm giảm lưu lượng nước sông Mekong. Tiến sĩ Dương Văn Ni trình bày quan điểm khoa học của mình.
Cái nguy cơ mà gọi là thiếu nước cho đồng bằng sông Cửu Long thì được cảnh báo rất là nhiều năm. Ngay nội bộ của đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có hai cái vùng mà trữ lũ rất là lớn, đó là Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên. Thì trong những năm gần đây thì do chạy theo cái sản lượng lúa và chúng ta đã đắp rất là nhiều cái đê bao để mà ngăn không cho nước lũ nó tràn vào những cái khu vực này để mà tăng cái diện tích canh tác lúa và mùa lũ lên. Thì cái đó nó làm cho cái lượng nước ngọt về đồng bằng sông Cửu Long nó không trữ lại. Do đó khi mà đến mùa hạn đến, cái lượng nước tại chỗ của đồng bằng sông Cửu Long không còn để mà có thể đẩy bớt cái mặn ra. Một mặt khác á, thì các cái công trình thủy nông của đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây lại thiên về một cái xu thế là làm sao tiêu nước ra thật nhanh vào mùa mưa và ngăn chặn nước vào mùa lũ để cho tăng cái diện tích canh tác lên. Thì cái hệ thống đó nó góp phần tăng được cái sản lượng lúa, nhưng mà mặt khác á, thì nó làm cho cái lượng nước dự trữ của đồng bằng sông Cửu Long một cách tự nhiên nó mất đi rất là nhanh chóng. Và do đó khi mà thiếu một cái nguồn cung cấp nước từ phía thượng nguồn thì đồng bằng sông Cửu Long rất là tình trạng hạn mặn rất là nghiêm trọng.
Ước mơ độc lập nguồn nước ngọt mà đại biểu Trương Trọng Nghĩa phát biểu ở Quốc hội sáng 24 tháng 3, theo giới khoa học chỉ có thể khởi đầu bằng chuyện từ bỏ vụ lúa thứ ba trong năm, cùng việc phá bỏ hàng trăm ngàn km đê bao ở đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện các dự án tái tạo rừng ngập mặn, khôi phục độ che phủ rừng. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang dõi theo làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình. Tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và các nước thuộc hạ nguồn sông Mekong đang làm dấy lên những câu hỏi đến vấn đề thay đổi khí hậu và tác động của các đập thủy điện trên dòng sông Mekong. Bên cạnh đó là những lo ngại về hiệu quả làm việc của Ủy hội sông Mekong bao gồm các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, trong đó Myanmar và Trung Quốc chỉ đóng vai trò đối tác. Việt Hà phỏng vấn chuyên gia Richard Cornyn, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc trung tâm Simpson ở Washington DC, Hoa Kỳ về những vấn đề này, phần chuyển ngữ do Kính Hòa thực hiện.
Thưa ông, có nhiều yếu tố gây nên hạn hán và xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân chính là do việc xây đập ở các nước ở thượng nguồn, nhưng mà cũng có ý kiến thì cho rằng thay đổi khí hậu là nguyên nhân chính. Theo ông thì yếu tố xây đập thủy điện đóng góp thế nào vào tình hình hiện nay ạ?
There have been several instances in the past where China's been accused of being the problem.
Đã có những sự kiện từ trước kia mà Trung Quốc bị cáo buộc là nguồn gốc của vấn đề. Ủy hội sông Mekong MRC đã có một câu trả lời rất mập mờ về nguyên nhân của hạn hán vào năm 2010. Vấn đề là lúc đó mọi người phàn nàn về Trung Quốc, và cuối cùng Trung Quốc đồng ý xả nước từ đập ra. Nhưng nó cho thấy một vấn đề quan trọng khác, đó là lập luận của Trung Quốc với các nước hạ nguồn sông Mekong là các đập của Trung Quốc sẽ giúp họ vì chúng sẽ đưa thêm nước vào sông trong mùa khô. Nhưng nhiều mùa khô đã qua mà điều này không xảy ra. Bây giờ, với sự tăng trưởng kinh tế chậm lại và nhu cầu điện ở Trung Quốc thấp hơn, thì điều này có nghĩa là ở các đập của Trung Quốc người ta sẽ phải quyết định là họ để nước đi qua đập trong khi họ không dùng nó để sản xuất điện, hoặc chỉ để nước đi qua khi cần dùng để sản xuất điện. Điều này tạo nên một sự mập mờ không rõ cho những nước hạ nguồn. Họ sẽ không biết là họ sẽ nhận được bao nhiêu nước và Trung Quốc sẽ thay đổi tình hình thế nào. Đó là một vấn đề lớn. Theo lý thuyết thì điều này cần phải được đề cập ở thượng đỉnh Lan Thương Mekong. Họ cần phải thảo luận hợp tác giữa việc Trung Quốc điều hành các đập và nhu cầu nước của các nước hạ nguồn, đặc biệt vào mùa khô. Chúng tôi không biết được cụ thể Trung Quốc đang làm gì và họ xả nước ra bao nhiêu, nhưng chúng tôi biết là vào lúc này, theo ước tính của các chuyên gia thì các con đập của Trung Quốc đang giữ lại khoảng 80-90% phù sa mà đáng ra phải chảy xuống hạ lưu Mekong. Phù sa này cần phải xuống vùng đồng bằng, nhưng giờ bị giữ lại, và đó là nguyên nhân khiến đồng bằng phía dưới sông Mekong bị thu hẹp lại vì không có đủ phù sa. Bên cạnh đó là mực nước biển cũng đang lên, cũng góp phần làm cho đồng bằng thu hẹp. Lượng phù sa chảy xuống dòng sông giảm một phần nữa bởi các con đập mà Việt Nam xây ở Tây Nguyên và các con đập mà Lào cho xây dựng. Các con đập này đã ngăn cản phù sa xuống đồng bằng. Nhìn chung có nhiều yếu tố ảnh hưởng, và trong đó có yếu tố Trung Quốc, nhưng chúng tôi lại không có dữ liệu cụ thể là các con đập Trung Quốc giữ lại bao nhiêu và bao nhiêu chảy xuống dòng sông.
Ông đánh giá thế nào về khả năng hợp tác giữa các nước thuộc khu vực sông Mekong trong việc chia sẻ thông tin và quản lý nguồn nước trong tương lai?
Well, personally, I mean, from experience up to date, there's been no reason to be optimistic about that.
Từ kinh nghiệm hiện có, cho đến lúc này tôi thấy không có lý do gì để lạc quan về hợp tác này. Điều mà Trung Quốc phải quyết định là liệu họ có muốn hợp tác Lan Thương Mekong có hiệu quả và nhận được sự ủng hộ từ các nước khác, vì cơ chế này không chỉ tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế bao gồm xây dựng hạ tầng cơ sở, nhưng nó cũng phải bao gồm chia sẻ thông tin và hợp tác về nguồn nước sông. Tôi không thấy là điều này sẽ xảy ra. Tôi nghĩ là họ sẽ đưa ra các cam kết mập mờ để khiến các nước hạ nguồn sông quan tâm. Vấn đề là tại sao họ xả nước bây giờ? Theo lý thuyết thì họ phải xả nước vì các nước láng giềng cần nước. Cho nên thời điểm họ xả nước rất trùng hợp với thời điểm diễn ra thượng đỉnh Lan Thương Mekong, và điều này có nghĩa là Trung Quốc hiểu được là nếu họ muốn đạt được bất cứ điều gì qua NMC thì họ phải nhượng bộ về nước và công khai hơn về vấn đề này. Liệu họ có những nhượng bộ hay không thì tôi không biết, nhưng nếu tôi là các nước hạ nguồn sông thì tôi sẽ nghi ngờ. Tôi sẽ không trông đợi gì ở Trung Quốc, mà biết là Trung Quốc sẽ làm theo cách của họ về hợp tác kinh tế, chủ yếu là trên đất liền. Hiện nay chưa có một cơ chế nào về hợp tác nguồn nước có liên quan đến Trung Quốc trong khu vực.
Việt Nam hiện cũng rất quan ngại về việc Thái Lan lấy nước từ sông Mekong đổ vào đồng bằng của mình. Điều này cho thấy vấn đề hợp tác giữa các nước qua cơ chế MRC. Ông có nhận xét gì về hiệu quả làm việc của MRC ạ?
Well, I think this is why the MRC is in trouble. Why the MRC is considered to be
Đó là lý do mà MRC đang gặp rắc rối. Vì sao MRC đã bị coi là thất bại trong nhiệm vụ của mình? Đó là vì cuối cùng MRC chỉ có thể làm được việc của mình khi các chính phủ hợp tác ở mức chính trị, dù họ có ủy ban làm việc với các bộ môi trường hay không, hay thậm chí họ đưa nó lên mức cao hơn là với các bộ về kinh tế. Những bộ đó không được phép hành động trừ khi họ được phép từ trên cao đưa xuống. Cho nên các quyết định về hợp tác đưa ra cần phải đến từ mức độ hợp tác chính trị cao hơn và điều này không xảy ra. Thái Lan thực tế luôn là một nước có xu hướng tự làm theo ý mình. Theo lịch sử thì Thái Lan dường như muốn giống như một Trung Quốc thu nhỏ khi đối xử với các nước láng giềng. Họ hoạt động trên cùng một nguyên tắc khi mở rộng ảnh hưởng của mình là sức mạnh kinh tế lên khu vực, dựa vào vị thế địa chính trị của mình để tăng cường sức ảnh hưởng của họ lên các nước khác trong khu vực. Điều này cũng giống như Trung Quốc đang làm, chỉ khác là Thái Lan làm ở mức độ nhỏ hơn mà thôi.
Theo ông, nếu tình hình diễn biến như hiện nay thì sắp tới tình hình ở Việt Nam, nước cuối nguồn sẽ như thế nào ạ?
I see no relief for Vietnam in the near future.
Tôi không thấy có sự cải thiện tốt hơn trong tương lai gần cho Việt Nam ở cuối dòng sông. Theo tôi, nếu bạn cố gắng thuyết phục chính phủ Thái Lan hay Lào về những ảnh hưởng tiêu cực của các đập thủy điện lên môi trường hay ảnh hưởng lên cuộc sống của người dân trong vùng, thì chắc chắn họ sẽ không quan tâm. Đó là một lập luận không hiệu quả. Theo tôi, điều có thể xảy ra trong tương lai và chắc là sẽ xảy ra là hiệu quả kinh tế của các dự án thủy điện lớn thay đổi và chúng càng ngày càng trở nên kém hiệu quả.
Ông nói rằng MRC hoạt động không hiệu quả. Vậy thì theo ông, trong tương lai, liệu có cái cơ chế nào thay thế cho MRC hay không?
No, I don't. I think MRC is one of those things. It was created at a particular point in time in 1992, after the end of the...
Tôi không nghĩ là như vậy. MRC được thành lập sau nội chiến ở Campuchia. Nó là sáng kiến của Nhật với mong muốn củng cố hòa bình trong khu vực và khuyến khích phát triển bền vững. Ý tưởng của Nhật Bản lúc đó là làm thế nào để tạo các cơ sở chế tạo của Nhật ở nước ngoài. Nhật Bản cho rằng, bằng việc thiết lập sản xuất ở các nước Lào, Campuchia và Việt Nam, và phối hợp với các cơ sở sản xuất đã có sẵn ở Thái Lan thì điều này không những củng cố hòa bình cho khu vực bị chiến tranh tàn phá, mà còn mở một cánh cửa hậu về thương mại vào Trung Quốc. Nhưng đó là một tính toán sai lầm, vì bong bóng kinh tế của Nhật bị vỡ và kinh tế Nhật gặp khó khăn. Vào năm 1992, Đặng Tiểu Bình nói ở Thượng Hải, tuyên bố việc mở cửa cho các công ty nước ngoài được chế tạo sản phẩm ở Trung Quốc. Đó là thời điểm hợp lý để thành lập MRC, nhưng đó cũng là thời điểm của nhiều thay đổi. Cho nên câu hỏi bây giờ là chúng ta sẽ làm lại từ đầu ra sao? Làm thế nào để tạo dựng lại ASEAN vào lúc này, nói ví dụ như ASEAN chưa tồn tại? Nếu vậy thì sẽ rất khó khăn, cho nên không thể thay thế MRC, và tôi vẫn tin là MRC xứng đáng nhận được những ủng hộ, nhưng nó cần sự cam kết chính trị từ các nước thành viên. MRC cần có cải tổ và cần có sự cam kết về chính trị từ các nước.
Theo ông thì các cường quốc khác như là Mỹ và Nhật Bản đóng vai trò gì trong việc hỗ trợ hoạt động của MRC ạ?
Các nước đó có cung cấp hậu thuẫn cho MRC nhưng đang bị yếu đi vì thực tế là MRC không làm được những gì mà MRC đáng ra đã phải làm. Nhưng những nước có ảnh hưởng và đóng góp lớn nhất bao gồm Mỹ, Nhật, một số nước Bắc Âu, Australia và New Zealand hiện tại chỉ tạo ảnh hưởng chủ yếu qua các hợp tác song phương với từng nước qua các dự án với chính phủ. Ví dụ như Hoa Kỳ thì có sáng kiến hạ sông Mekong và không có nhiều tiền trong đó. Phần lớn các dự án trong LMI là song phương.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Miền Tây và cơn sốt nước bẩn do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Nước bẩn, không có nước để dùng. Mọi mét khối nước lấy từ sông bán với giá 200.000 đồng. Ruộng đồng nứt nẻ, mặn xâm nhập vào ruộng đồng và mùa màng thất bát đang chờ phía trước. Đó là tất cả những gì đang diễn ra ở Tây Nam Bộ. Và để khắc phục tình trạng này, người dân đang tự gồng lưng gánh chịu mọi tai ương. Nhà nước đang kêu gọi cứu trợ quốc tế. Miền Tây Nam Bộ Trù Phú và Hiền Hòa đang lùi dần vào dĩ vãng. Một cư dân Tây Nam Bộ tên Vinh sống ở Sóc Trăng chia sẻ.
Thì nước mặn thì cái nguồn nước tưới thì nó hơi khó rồi. Ở nước mặn mà. nước uống qua bên sử dụng qua bên nhà máy nước hết rồi. Thì nó cũng hơi dơ nhưng mà đường ta lọc quá, nó hơi hụt nước, kiểu mà nước nó hơi cạn, nước kém á. Cái đó thì nước hơi kém đó thì mấy thì cái nguồn nước nó hơi nó cũng không có nó cũng hơi dơ, nó không sạch.
Ông Vinh cho biết thêm là hiện nay mối nguy trên các con sông Tây Nam Bộ không chỉ dừng ở vấn đề hạn mặn hay là các đập thủy điện của Trung Quốc ngăn đập làm cho Cửu Long cạn dòng. Chuyện này không cần nói ra người ta cũng biết, và nhà nước và các cơ quan khoa học nhà nước cũng như các phương tiện truyền thông nhà nước đã nói nhiều rồi. Vấn đề người dân như ông Vinh quan tâm nhất vẫn là liệu nguồn nước ít ỏi của sông Cửu Long có đủ hiền lành và đáng tin cậy để dùng làm nước sinh hoạt, để nấu ăn hay pha sữa cho trẻ em. Đó mới là vấn đề mấu chốt. Bởi hiện tại các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long đang bị ô nhiễm nặng nề. Sự ô nhiễm này đến từ các nhánh sông đổ vào Cửu Long. Hầu hết các khu công nghiệp, đường ống thoát nước của thành phố, thị xã và thị trấn cũng như các vùng quê có quy hoạch không khoa học đều đổ vào các nhánh sông Cửu Long. Khi các nhánh sông Cửu Long còn đủ lượng nước từ thượng nguồn chảy về thì với áp lực chảy mạnh đã đẩy được khá nhiều chất bẩn từ sông Cửu Long ra biển. Trong lúc này, hầu hết các con sông đều cạn dòng bởi lượng nước thượng nguồn bị khóa trong các đập thủy điện. Lượng nước mặn tràn vào sông do thiếu lực đẩy của nước nguồn. Ông Minh cho rằng nhiễm mặn là một sự rủi ro của người Tây Nam Bộ, nhưng cũng có cả yếu tố may mắn. Giải thích cho quan điểm hết sức nghịch lý của mình, ông Vinh nói rằng nếu như nước biển vào gây ô nhiễm mặn các cánh đồng và làm cho ruộng đồng chết dần chết mòn, cây lúa không thể sinh trưởng, thì cũng chính nước nhiễm mặn phần nào làm cho nước sông được khử trùng, giảm bớt lượng vi khuẩn đang bão hòa trong các con sông. Bởi hầu hết các khu công nghiệp đều đổ nước thải ra sông, các thành phố, thị xã, thị trấn cũng đổ nước thải ra sông. Trong khi đó, rất khó để tìm được một ống nước thải đã qua xử lý. Các chất thải y tế, chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt vốn chứa đầy độc tố và vi trùng sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi các con sông cạn nguồn. Và khi dòng chảy con sông trở nên yếu ớt, sông trở thành cái áo chứa vi trùng của khu vực. Hiện tại, hầu hết người dân đồng bằng sông Cửu Long đều dùng nước ở các con sông, thậm chí một số xã vùng sâu ở Bến Tre thiếu nước phải bỏ ra 200.000 đồng để mua một khối nước lấy từ giữa lòng sông. Ông Vinh đặt câu hỏi, nếu như không có nước biển xâm nhập vào để tiêu trừ bất lượng vi trùng trong các con sông, thì liệu tính mạng của người dân Tây Nam Bộ sẽ được duy trì, cầm cự đến bao giờ khi các con sông trở thành ổ dịch, ổ vi trùng? Một nông dân tên Lê Hùng sống ở xã Đông Hải, huyện Chiên Hải, tỉnh Trà Vinh chia sẻ.
Nó chỉ là nước hàng án thôi, chứ còn nước yếu thôi chứ không có mua. Yếu hiện giờ mình ví dụ giờ giác thôi thì sao nhiều ý nhiều. Như vụ tắm không có nước luôn. Còn nước sông, nước kinh giờ nó cạn hết trơn rồi. Thì nước rộng quá thì và xuống xe xuống hơi có xíu vì cái tông cạn nó thấp á. Xuống đụng lường xe rồi kia xuống chậm trước. Nước hôm nay chắc hàng án lắm rồi. Trên gạch kia nước khô rút cái khô cho luôn á, lúa mà ngán lắm rồi, lúa mà mấy vùng dưới giờ đây lắm rồi kìa, là lúa ở vùng dưới là nó thiếu nước dữ dằn luôn á, đất khô luôn, nước đất luôn á.
Ông Hùng nói rằng tình trạng hạn mặn ở Trà Vinh nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không phải mới xảy ra gần đây. Mặn bắt đầu xâm thực các cánh đồng ở gần cửa biển cách đây đã 3 năm. Đó cũng là thời điểm hàng loạt thủy điện thượng nguồn sông Cửu Long tích nước. Là một người quan tâm đến tình hình Biển Đông và các đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mekong, ông quan sát và nhận thấy đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn ngày càng nặng hơn kể từ khi các con đập của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mekong tích nước. Và điều này dường như nhà cầm quyền không hề thông báo cho người dân biết trước để phòng bị. Ông Hùng cho rằng, nếu như người nông dân có sự chuẩn bị, ít nhất là tự xây dựng những con đập ngăn mặn trên cửa ngõ các cánh đồng, thì tình trạng ruộng lúa bị nhiễm mặn và sẽ giảm bớt một phần đáng kể. Rất tiếc là nhà cầm quyền không hề có biện pháp nào kết hợp với người nông dân để đối phó từ ban đầu. Đến khi các cánh đồng Tây Nam Bộ rơi vào tình trạng nhiễm mặn trầm trọng, thì nhà cầm quyền mới loan báo thông tin và kèm theo thông tin hạn mặn là thông điệp cầu xin viện trợ quốc tế. Ông Hùng đặt câu hỏi, liệu không biết các khoản viện trợ quốc tế khi đến Việt Nam có bị chia năm xẻ bảy, bị chẻ nhỏ và rơi vào tay các quan chức giống như hàng cứu trợ, hàng từ thiện gửi về miền Trung mỗi khi bão lụt hay không? Và thuế của người nông dân miền Tây nói riêng cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung đã đóng mấy chục năm nay lẽ nào không đủ để cứu đói một cụm dân cư gồm các nông dân chiếm chưa được 30% cư dân đồng bằng sông Cửu Long. Ông Hùng cho rằng có những thứ đã chết đi một cách khủng hơn rất nhiều so với các con sông, các nhánh sông Cửu Long. Đó là tính thật thà và lòng tự trọng của con người. Thay vì trích ngân sách quốc gia để cứu trợ đồng bằng sông Cửu Long và chung tay xây dựng một tương lai có tính ứng phó với thảm trạng khô dòng Cửu Long, thì nhà nước lại nghĩ đến chuyện xin cộng đồng quốc tế. Điều này vô hình chung làm cho con người trở nên đớn hèn và chỉ biết ngửa tay xin xỏ khi có một sự cố nào đó. Như để kết luận vấn đề mình đã nói, ông Hùng cho rằng nếu như các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long trở nên tù động và chứa nhiều độc tố, vi trùng, thì những con sông chủ đạo trong hệ thống chính trị Việt Nam đã tù động từ rất sớm, và khi sự tù động này chuyển hóa thành hiện thực, thì e rằng mọi việc trở nên quá muộn màng. Tạm biệt ông Hùng, mãi đến hơn một tuần sau, chúng tôi vẫn chưa hết bằng thần về những gì đã chứng kiến và đã nghe ông nói. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Mời quý vị đến với cuộc thảo luận về tự ứng cử hay không tự ứng cử giữa Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như.
Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như thân mến chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 5 năm 2016 và có lẽ là cuộc bầu cử được chú ý nhiều nhất so với các kỳ trước đây là vì qua Internet cũng như qua mạng xã hội thì người dân họ đã nhận thức được quyền của mình trong việc tham gia ứng cử bầu cử. Và một điểm mà gây chú ý khác là kỳ bầu cử Quốc hội lần này thì là có rất nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau họ tuyên bố tự ra ứng cử vào Quốc hội với tư cách là ứng cử viên độc lập như là tiến sĩ Nguyễn Quang A, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, rồi ca sĩ Mai Khôi, blogger Đặng Bích Phượng, rồi cử nhân luật Nguyễn Đình Hà, rồi nghệ sĩ hài Vượng Râu v.v. Trước hết thì theo Hòa Ái thì mục đích của những người ra ứng cử kỳ này là cái gì vậy?
Dạ thưa chị Diễm Thi, thì cũng Hòa Ái theo dõi cuộc bầu cử này cũng sát sao. Thì Hòa Ái ghi nhận đó là có những người họ tự ra ứng cử là giống như một phép thử mà thôi. Bởi vì họ muốn thử với nhà cầm quyền là coi cái dân
phản ứng như thế
nào. Dạ đúng rồi, dân chủ ở Việt Nam đến mức nào. Nhưng mà đa số là họ nhận biết được cái quyền và cái nghĩa vụ của mình trong cái việc xây dựng đất nước thì họ không có tin vào Quốc hội nữa. Và điều quan trọng là họ biết làm chính trị không phải chỉ là cái việc của Đảng Cộng sản cầm quyền mà thôi, mà mọi người dân đều có quyền tham gia, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội, đến kinh tế và dĩ nhiên là nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
Vậy thì những cái người ứng cử, tự ra ứng cử này họ gặp cái khó khăn với thuận lợi gì vậy?
Thuận lợi là bây giờ thì qua Internet thì mọi người nhận thức cái rõ hơn về cái quyền con người và cái bước qua khỏi cái nỗi sợ hãi để mà đứng lên thực hiện cái quyền dân chủ. Bên cạnh đó thì những người ủng hộ cho phong trào ứng cử tự do đã thành lập hẳn một cái trang mạng xã hội để mà cổ vũ. Còn cái khó khăn thì rõ ràng là báo chí chính thống của nhà nước có những cái bài viết tấn công những cái ứng cử viên độc lập này, tạo những cái trang blog mạo danh đấu tố kích động nhục mạ những người đã ứng cử, rồi lên tiếng cho rằng là có cả tổ chức phản động ở nước ngoài hỗ trợ, rồi có những cái người ở ngoài họ vận động, họ bỏ phiếu và cung cấp cái tài chính để mà giúp cho những người ở bên trong.
Có nghĩa là họ cho rằng là có những tổ chức phản động ở trong. Và một trong những cái rào cản mà khó vượt qua nhất là làm sao mà vượt qua được cái vòng hiệp thương thứ ba để mà có tên trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu quốc hội. Mà hiệp thương trong bầu cử thì có lẽ là khái niệm chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Chắc là mình cũng giải thích thêm cho khán giả họ biết hiệp thương là cái gì, tại vì đã có thính giả hỏi Diễm Thi tại sao bầu cử mà có hiệp thương. Thì chắc Hòa Ái mới cho Như giúp vậy.
Thưa chị Diễm Thi, nói chuyện hiệp thương thì Hòa Ái cũng không có khái niệm mà gọi định nghĩa, không biết làm sao. Nhưng mà theo như trong nước đó, thì đối với bầu cử Quốc hội khóa 14 á, thì hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là đã diễn ra từ ngày mùng 3 tháng 2 cho đến ngày 17 tháng 2 và do Mặt trận Tổ quốc tự tổ chức với nhau. Các ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập thì họ không có được tham dự trong lần này. Rồi hội nghị hiệp thương lần thứ hai đó thì được tổ chức chức từ ngày 16 tháng 3 cho đến ngày 18 tháng 3, cũng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì và diễn ra sau khi mà các ứng viên độc lập họ nộp cái hồ sơ ra ứng cử với lại Ủy ban bầu cử ở địa phương.
Đúng rồi.
Dạ. Vâng. Dạ. Và ngay sau mà hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thì Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành tổ chức hội nghị cử tri để mà lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi họ mà công tác và cái nơi mà họ làm việc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Và trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 3 cho đến ngày 12 tháng 4 năm nay.
Dạ. Dạ. Và ngay sau đó thì cái hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 13 tháng 4 đến 17 tháng 4, và cũng do Mặt trận Tổ quốc tổ chức với nhau để mà lựa chọn và lập danh sách những người mà đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Và các ứng cử viên cũng không được tham gia và cũng không có sự có mặt giám sát của bất kỳ một cái tổ chức của cơ quan độc lập nào hết.
Dạ, hiệp thương nhưng mà có một phía.
Dạ.
Nên mọi thứ có vẻ là không có công khai minh bạch gì hết.
Đúng rồi.
Thì có cái trường hợp là ứng viên được 100% cử tri ở nơi cư trú và nơi làm việc ủng hộ nhưng mà họ vẫn bị loại bởi vì là không biết vì sao hết. Như là trường hợp của luật sư Võ An Đôn hồi năm 2011. Rồi nhiều người tự ra ứng cử kỳ này đó là biết là họ sẽ bị loại thôi nhưng mà họ vẫn không có ngại.
Dạ.
Bởi vì là họ là những họ cảm thấy rằng là họ là những cái viên đá lót đường cho nền dân chủ ở Việt Nam.
Dạ, vâng, nhưng mà cũng có những người mà họ biết trước là sẽ bị loại nên là họ không có ra ứng cử. Dù họ là những người có tiếng nói rất là mạnh mẽ trong cộng đồng, họ là những người phải nói là đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền trong nước đó. Dạ.
Hóa ghi nhận thì bên cạnh đó cũng có những cái người mà họ thấy là xã hội bây giờ nó quá rối ren rồi, quá nhiều vấn đề rồi, cho nên là họ chưa xác định được là mình sẽ làm gì nếu như mà mình được trúng cử, vì nhiều thứ cần phải giải quyết rồi, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Thành ra có nên khiến cho cảm thấy như mình bị lạc hướng.
Họ không biết cái mục đích của họ là gì nha.
Một số thì họ cho rằng là trúng cử thì cũng chẳng làm được gì hết, bởi vì tất cả vẫn do là đảng lãnh đạo và vẫn phải theo chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi.
Thì có người thì họ cho rằng là một trong các điều kiện để trở thành đại biểu Quốc hội là họ phải trung thành với Hiến pháp Việt Nam, mà trong khi bản thân họ thì rất nhiều lần muốn thay đổi Hiến pháp Việt Nam. Với cái vai trò là một người hoạt động xã hội độc lập thì họ làm được nhiều hơn nữa khi mà họ dám nói thẳng những cái tâm tư nguyện vọng của dân tộc Việt Nam. Đó là ý kiến của blogger Nguyễn Lân Thắng. Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietwebavong@rfa.org. hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA Channel 2.